Lớp thứ nhất chánh kiến, học về lớp chánh kiến. Vậy lớp học chánh kiến như thế nào? Trước khi muốn học lớp chánh kiến thì chúng ta phải hiểu nghĩa chữ chánh kiến. Chánh kiến có nghĩa là thấy, nghe hay biết một cách ngay thẳng, công minh, chánh trực, rõ ràng, cụ thể, không chủ quan. Sự vật như thế nào thì thấy, nghe, hiểu biết như thế nấy, không sống trong tưởng tri trừu tượng mê tín, không dựa bên này, không dựa bên kia, không lấy trắng làm đen, không lấy đen làm trắng, không lấy xấu làm tốt, không lấy tốt làm xấu, không lấy dở làm hay, không lấy hay làm dở, không lấy trái làm phải, không lấy phải làm trái. Sự nhận xét thấy biết không bị tập quán, thành kiến dục vọng. Người có chánh kiến luôn luôn biết phân biệt cái nào giả, cái nào thật. Ví dụ, như các nhà học giả, họ không phân biệt pháp nào của Phật, pháp nào của Bà La Môn. Vì thế, họ đã bị kinh sách phát triển lừa đảo, tưởng đó là giáo pháp của Đức Phật. Chính chỗ này xác định các nhà học giả và các bậc thầy tổ của chúng ta không có chánh kiến. Vì không có chánh kiến nên con người dễ bị các học thuyết và các tôn giáo khác lừa đảo, để rồi suốt một đời chạy theo ảo ảnh mà chẳng có được những gì. Đức Phật hiểu rất rõ điều này. Sau khi Ngài chứng đạo, trước kia Ngài chưa có chánh kiến nên đã bị các tôn giáo lừa đảo. Ngài tu hành gần như muốn chết. Cuối cùng, Ngài tư duy tất cả giáo pháp của Ngoại Đạo, không đưa con người đến chỗ giải thoát hoàn toàn, mà đưa con người đi vào chỗ chết, chỗ thân không khổ đau mà làm cho khổ đau. Ví dụ, như quý vị ngồi tréo chân kiết già để tu tập thiền tưởng, hai chân đau gần chết mà cố gắng chịu đựng. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con đổ ra ướt đầm đìa cả áo. Đó là thiếu chánh kiến. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta học về chánh kiến đầu tiên. Vì chánh kiến nên Ngài dạy chúng ta cũng không nên tin ở Ngài, mà hãy tin những pháp môn gì mà người trí khen ngợi và thực hiện áp dụng và đời sống có kết quả an vui thật sự ngay liền cho mình, cho người thì hãy tin. Này Kalama, chớ có tin vì nghe truyền thuyết, chớ có tin vì theo truyền thống, chớ có tin vì nghe người ta nói đồn, chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng, chớ có tin vì nhân lý luận siêu hình, chớ có tin vì đúng theo một lập trường, chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện, chớ có tin vì phù hợp với định kiến của mình, chớ có tin vì xuất phát nơi có uy quyền, chớ có tin vì bậc sa môn là đạo sư của mình, vân vân. Nhưng này Kalama, khi nào tự mình biết rõ như sao, các pháp này bất thiện, các pháp này có tội lỗi, các pháp này bị người có trí hiểu biết chỉ trích, các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đã đến bất hạnh khổ đau, thời này Kalama hãy từ bỏ chúng, không nên theo. Như vậy Đức Phật đã dạy chúng ta về chánh kiến, có nghĩa là làm lợi ích thật sự cho mình, cho người. Tóm lại, chánh kiến tức là thấy, nghe, hiểu biết mọi sự việc, mọi việc và mọi vật bằng pháp thiện. Nếu có ác pháp xen vào thì không còn là chánh kiến nữa. Cho nên chánh kiến toàn là thiện pháp. Người có chánh kiến không làm khổ mình, khổ người, thấy, nghe, hiểu biết mà không làm khổ mình, khổ người. Đó là cái thấy, nghe của chánh kiến của thánh nhân, chứ không phải của kẻ phàm phu mà thấy, nghe, hiểu biết như vậy. Chúng ta đã hiểu nghĩa chánh kiến rồi, vậy bây giờ chúng ta học chánh kiến như trong kinh Đức Phật đã dạy. Này chư hiền, khi thánh đệ tử tuệ tri được bất thiện và tuệ tri được căn bản bất thiện, này chư hiền, khi thánh đệ tử có chánh tri kiến có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Phần chú thích 2, tuệ tri. Tuệ tri có nghĩa là hiểu biết. Phần chú thích 3, bất thiện. Bất thiện có nghĩa là ác pháp. Phần chú thích 4, căn bản. Căn bản có nghĩa là nguồn gốc. Hết phần chú thích. Nếu một người hiểu rõ lời dạy này thì tâm bất động trước các pháp, chứ đâu cần phải tu tập gì nhiều. Người ta nói chánh tri kiến thì rất nhiều, mà người hiểu và sống trong chánh tri kiến thì chẳng có mấy ai. Tại sao vậy? Tại vì mọi người đã không hiểu chánh tri kiến bằng thức tri, mà lại hiểu chánh tri kiến bằng tưởng tri. Cho nên người nào cũng hiểu, mà hiểu bằng chữ nghĩa suông, để nói vọng ngữ, lừa đảo người khác. Vì thế không ích lợi gì cho mình, cho người. Câu kinh trên đây dạy có nghĩa là khi thánh đệ tử nghe, thấy, hiểu biết rõ các pháp ác và nguồn gốc của các pháp ác, thì đó chính là có tri kiến chân chánh, có tri kiến chánh trực. Nếu người có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực và đã có lòng tin bát chánh đạo tuyệt đối, thì người này sẽ ly dục, ly ác pháp. Ly dục, ly ác pháp thì sẽ có tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Lúc nào cũng có tâm hồn thanh thản, an lạc, thảnh thơi và vô sự. Người được như vậy là người giải thoát hoàn toàn. Ở trên đây, chúng ta mới bước chân vào lớp thứ nhất mà đã thấy được sự giải thoát thiết thực cụ thể như vậy. Nếu chúng ta học hiểu và áp dụng vào đời sống luôn cả 8 lớp, thì trên thế gian này là Niết Bàn Cực Lạc. Như trên đã nói về chánh kiến, để chúng ta hiểu tổng thể của lớp học này, đó là lý thuyết khái lược của giáo trình tu học. Bắt đầu tu học phải theo giáo trình tu học từ thấp đến cao của lớp này, chứ không thể nói suông như trên được, mà phải bắt đầu thực hành. Pháp nào học hiểu phải cần học hiểu, pháp nào tu tập phải cần tu tập, chứ không được nói chung chung như kiểu kinh sách phát triển. Này chư hiền, thế nào là bất thiện, thế nào là căn bản bất thiện, thế nào là thiện, thế nào là căn bản thiện? Trên đây, Đức Phật nêu ra những câu hỏi để rồi giải thích cho chúng ta hiểu thế nào là thiện và bất thiện, thế nào là nguồn gốc thiện và nguồn gốc bất thiện. Nếu quý vị không học thì làm sao quý vị biết được, mà đã không biết được thì cái sai vẫn cho là đúng, cũng như cái đúng vẫn thấy nói là sai, và như thế thì làm sao được gọi là chánh kiến. Cầu siêu, cầu an, cúng vong tiễn linh, cúng sao giải hạn, xem ngày giờ tốt xấu, quý vị đều cho là đúng. Nếu không đúng, sao quý vị lại vào chùa làm những điều mê tín này? Nếu như việc làm này là đúng thì nó là chánh kiến sao? Chánh kiến gì mà việc làm không rõ, mơ hồ trừu tượng, không cụ thể, không thiết thực? Cũng như người ta gọi Phật tánh là lấy cái ý thức chẳng niệm thiện niệm ác để rồi tưởng tượng ra xây dựng thành bản thể chân không, nhưng lại sợ đồng với cái không nên mới thêm vào cái diệu hữu để người ta đừng hiểu nó là không ngơ. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nhưng dù luận như thế nào, nó cũng chỉ là tưởng tri hí luận, chứ không có. Vì thế, một người chết, ý thức cũng tiêu ma ra cắt bụi, bởi vì ngoài thân ngũ uẩn ra, không có cái thức nào khác cả. Cho nên, thân ngũ uẩn hoại diệt thì thức nào cũng không còn. Cái thấy biết như vậy, không thể nào gọi là chánh kiến, đó là tà kiến. Mà ngoại đạo hay lấy bản thể vạn hữu mà luận thiết như thế này hoặc như thế khác để xây dựng một thế giới thường hằng bất biến. Chánh kiến như vậy không có ích lợi thiết thực, chỉ là một khí luồn xuông. Chúng ta từ môi trường sống sinh ra, mà môi trường sống là vật chất phải có trước, như không khí, thời tiết, mưa gió, đất đá, gò nổng, núi sông, rồi rong rêu cỏ cây thảo mộc. Khi đó mới vạn vật xuất hiện và như vậy mới gọi là môi trường sống. Khi có môi trường sống thì chỗ đó có cái biết sống, rồi biết đau đớn khổ sở, rồi biết thiện biết ác. Như vậy cái biết có sao vật chất. Ví dụ, vật chất gồm các tế bào kết hợp cấu tạo thành một môi trường sống. Ở đó chúng chuyên là một phận sự, như môi trường tế bào sống ở tai thì chúng có nhiệm vụ để nghe, ở mắt để thấy, ở miệng để ăn và nhận biết mùi vị, ở mũi để thở và biết mùi thơm thúi, ở thân thì cảm xúc nóng lạnh, ở ý thì chỉ có biết. Cho nên khi môi trường của ý mở ngọt, ý căng, đóng ngọt, hoại diệt thì cái biết của ý đâu còn, môi trường sống không có thì cái biết cũng không có. Kinh sách Đại Thừa và Thiền Đông Độ là loại kinh sách tưởng tri xây dựng trên tưởng thức để lừa đảo thiên hạ, chứ tu hành có đi đến đâu chỉ là một trò ảo ảnh huyễn hóa. Cái thấy biết đó không thể gọi là chánh kiến được, mà đó là tà kiến. Từ xưa đến nay các tôn giáo đều sống trong tà kiến này. Trong kinh Nguyên Thủy, Đức Phật dạy: nếu còn một chút xíu thức như đất trong móng tay ta thì đạo ta không ra đời, vì loài người không giải thoát khổ được. Như vậy cái thấy biết có một bản thể thường hằng bất biến là cái thấy biết của tà kiến. Cái thấy biết không đúng sự thật, cái thấy biết không có thật, chỉ là một ảo tưởng của các nhà giàu tưởng tượng sống trong tưởng. Đây, chúng ta hãy nghe Đức Phật dạy về chánh kiến. Này chư hiền, sắc sanh là bất thiện, lấy của không cho là bất thiện, tà hành trong dục là bất thiện, nói láo là bất thiện, nói lưỡi hai chiều là bất thiện, nói lời phù phiếm là bất thiện, nói lời hung ác là bất thiện, tham dục là bất thiện, sân là bất thiện, tà kiến là bất thiện. Này chư hiền, như vậy gọi là bất thiện. Và này chư hiền, thế nào là căn bản bất thiện? Tham là căn bản bất thiện, sân là căn bản bất thiện, si là căn bản bất thiện. Trên đây, Đức Phật đã chỉ cho chúng ta thấy có 10 pháp ác và 3 cội nguồn gốc ác. Hằng ngày mọi sự việc xảy ra, chúng ta đều quan sát nơi thân, thọ, tâm và các pháp. Nếu có 10 pháp ác xảy ra trên thân, thọ, tâm và các pháp thì chúng ta biết được không? Nếu không học thì chúng ta không biết, còn đã học thì chúng ta đều biết, và biết như vậy có phải là chánh kiến không? Đức Phật đã dạy thấy biết như vậy là chánh kiến rõ ràng. Thưa quý vị, chánh kiến có khó biết không? Chắc là không. Phải không quý vị? Nhưng quý vị nên lưu ý gốc ác pháp, đó là tâm tham sân si. Tâm tham sân si có một nghiệp lực rất mạnh, cho nên dù quý vị đã có chánh kiến nhưng quý vị không dừng lại được gốc tham sân si thì cái thấy chánh kiến của quý vị sẽ thành tà kiến. Ví dụ như quý vị biết nói láo là tà kiến, nhưng vì lực tham thúc đẩy quý vị sẽ phải nói láo mà không còn cách nào kềm giữ gìn lại được, thành ra phải nói láo. Nhưng khi nói ra rồi rất là hối hận, mặc dù nói láo đó không hại ai cả. Muốn thấy chánh kiến và hành đúng chánh kiến thì quý vị phải hàng ngày trao dồi pháp hướng tâm để tận trừ nguồn gốc của các ác pháp. Tâm như cục đất, phải lìa tham sân si cho thật sạch. Khi tu tập pháp hướng tâm có hiệu quả thì lúc bây giờ chánh kiến ở đâu thì tâm ly dục, ly ác pháp ở đó, và ở đó có giải thoát liền. Nếu pháp hướng tâm chưa có hiệu quả thì dù có chánh kiến biết đúng nhưng tâm không ly dục, ly ác pháp thì vẫn là tà kiến. Cho nên ai cũng học chánh kiến, biết rất rõ thập ác và thập thiện, nhưng mấy ai sống đúng thập thiện và loại trừ thập ác. Ai nói chánh kiến cũng được, nhưng sống đúng chánh kiến thì không ai làm được. Đây là những người đã có chánh kiến mà còn sống chưa được, huống là những người còn đang sống trong tà kiến, như Mật Tông, Thiền Tông và Tịnh Độ Tông, v.v. chánh kiến có hai giai đoạn tu tập. Thứ nhất, giai đoạn học tập chánh kiến để loại trừ tà kiến. Thứ hai, giai đoạn tu tập chánh kiến là giai đoạn áp dụng chánh kiến vào đời sống hàng ngày bằng định vô lậu và pháp hướng tâm. Lớp chánh kiến học thì thấy dễ, nhưng tu tập phải đúng pháp, đúng bài bản giáo trình thì mới có hiệu quả. Cho nên chúng tôi nói, chỉ khi nào tâm ly dục ly ác pháp thì mới có chánh kiến. Như trên chúng tôi đã nói, nếu ai biết tu tập pháp hướng tâm để quét sạch nguồn gốc ác pháp tham sân si đang ngủ ngầm trong chúng ta, thì phải cố gắng hàng ngày đừng quên nhắc tâm lìa tham sân si hoặc tâm như đất. Nhờ vậy mới đủ sức lực đoạn trừ tận gốc tham sân si. Vậy chúng ta hàng ngày phải thường tỉnh thức quan sát thân thọ tâm và pháp để đẩy lui các ác pháp, không cho chúng xâm chiếm bốn chỗ này. Nên Đức Phật dạy, này chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri bất thiện như vậy, tuệ tri căn bản bất thiện như vậy, tuệ tri thiện như vậy, tuệ tri căn bản thiện như vậy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạng tùy miên. Tôi là đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại, mở ngọt trong kinh Trung Bộ tập 1 trang 113 đóng ngọt. Ở đây quý vị có nghe lời Đức Phật dạy không? Quý vị chỉ cần tu tập có chánh tri kiến là đã diệt tận khổ đau trong hiện tại. Nếu quý vị chỉ cần có chánh tri kiến thì ngay đó quý vị đã đoạn trừ vô minh, khiến minh sanh khởi. Đây là mục đích của Đạo Phật. Tóm lại, trong lớp chánh tri kiến này, nếu quý vị tin sâu lời dạy của Đức Phật, hàng ngày chỉ cần thấy pháp thiện, biết ngay liền pháp thiện, thấy pháp ác, biết ngay liền pháp ác, đó là chánh kiến. Và khi gặp pháp ác thì cố gắng đẩy lui khỏi tâm tư của mình để cho tâm hồn lúc nào cũng thanh thản, an vui và vô sự. Tóm lại, trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nếu biết áp dụng chánh tri kiến như trên đã dạy thì chắc chắn chúng ta sẽ có một đời sống an vui, hạnh phúc biết bao, không những cho mình mà cho cả những người thân thương của mình và xã hội quanh ta. Nhưng các bạn nên nhớ, đó là lớp học cơ bản đầu tiên của Phật giáo, nó không phải khó và không phải dễ. Nếu giới luật không giữ gìn nghiêm túc thì sự tu học của lớp này các bạn sẽ không thành công. Lớp thứ hai, chánh tư duy. Lớp thứ hai trong 8 lớp của Đạo Đế là lớp chánh tư duy. Vậy chánh tư duy có nghĩa là gì? Chánh tư duy có nghĩa là suy tư, suy ngẫm về 10 điều thiện và 10 điều ác. Do sự tư duy như vậy, ta nhất định sống trong 10 điều lành và luôn luôn loại trừ 10 điều ác. Mỗi khi có điều gì khởi lên trong ta, ta tư duy, suy ngẫm và hiểu rõ nó thiện hay là ác. Nếu là ác pháp, thì ngay đó ta liền đẩy lui ra khỏi tâm ta. Như trong kinh Song Tầm, Đức Phật dạy, này chư tỳ kheo, trước khi ta chưa giác ngộ, chưa thành chánh giác và còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: ta sống suy tư và chia hai suy tầm. Này chư tỳ kheo, phàm cái dục tầm nào, sân tầm nào, hải tầm nào, đó là ta phân làm phần thứ nhất. Phàm có ly dục tầm nào, vô sân tầm nào, vô hải tầm nào, đó là ta phân làm phần thứ hai. Này chư tỳ kheo, rồi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, cái dục tầm khởi lên ta tuệ tri. Dục tầm này khởi lên nơi ta, và dục tầm này đưa đến tự hại ta, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Dục tầm này đưa đến diệt trí tuệ, dự phần và phiền não, không đưa đến niết bàn, mở ngọt, tức là không đưa đến tâm thanh thản, an lạc và vô sự cho mình, cho người, đóng ngọt. Này chư tỳ kheo, khi ta suy tư, dục tầm này đưa đến tự hại ta, dục tầm từ biến mất. Này chư tỳ kheo, khi ta suy tư, dục tầm đưa đến hại người, dục tầm từ biến mất. Này chư tỳ kheo, khi ta suy tư, dục tầm đã đến hại cả hai, ta và người dục tầm được biến mất. Này chư tỳ kheo, khi ta suy tư, dục tầm diệt trí tuệ, dự phần và phiền não, không đưa đến niết bàn. Dục tầm này được biến mất. Này chư tỳ kheo, như vậy, ta cứ chánh tư duy tiếp tục trừ bỏ, xả ly và đoạn diệt dục tầm, mở ngọt. Trong Kinh Trung Bộ tập 1 trang 262 đóng ngọt. Phần chú thích 5. Dục tầm. Dục tầm là ý niệm về dục khởi lên. Phần chú thích 6. Sân tầm. Sân tầm là ý niệm về sân khởi lên. Phần chú thích 7. Hại tầm. Hại tầm là ý niệm về tai hại khởi lên. Hết phần chú thích. Đoạn kinh trên đây, Đức Phật đã dạy chúng ta tu học trong lớp chánh tư duy. Nhờ có học, tu tập và sống trong lớp chánh tư duy như vậy, chúng ta mới lìa xa gốc tham dục và ác pháp. Nếu một người quyết tâm tu hành để cầu giải thoát, thì trong lớp chánh tư duy này, chúng ta đã tìm được sự giải thoát thật sự. Đâu cần phải tu pháp nào khác hơn nữa, phải không hỡi quý vị? Từ khi thành lập tu viện đến giờ, hầu hết chúng tôi thấy người tu thời bấy giờ họ không xả tâm. Họ biết chánh kiến, biết rất rõ pháp nào ác, pháp nào thiện. Họ cũng biết chánh tư duy, biết rất rõ các pháp ác làm khổ mình, khổ người, nhưng họ không xả ly, mà chỉ ôm ấp trong lòng thù hận, oán ghét để chịu khổ thật là đảo điên, điên đảo. Vậy họ tu theo Phật để làm gì? Nếu không xả tâm dục và ác pháp, mục đích của đạo Phật chỉ có xả tâm để được giải thoát. Nếu họ không xả tâm mà cầu Phật đạo là cầu cái gì? Cầu thần thông ư? Điều này có lợi ích gì? Cầu về cực lạc Tây Phương ư? Mơ hồ trừu tượng quá, không thực tế, ích kỷ cá nhân. Cầu kiến tánh thành Phật ư? Điều này cũng quá mơ hồ trừu tượng. Chỉ có những người điên đảo, đảo điên thì mới sống trong mơ mộng và ảo tưởng như vậy. Cầu thiền định ư? Thiền định thì ở chỗ chánh kiến và chánh tư duy. Ngoài chánh kiến, chánh tư duy thì không có chánh thiền định. Đó là tà thiền tà định. Mà tà thiền tà định thì có lợi ích gì cho mình, cho người đâu? Đạo đế là con đường duy nhất tu tập của đạo Phật để có chánh thiền định. Ngoài đạo đế ra không còn có con đường nào khác hơn nữa để có chánh thiền định. Đi đến giải thoát, làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. 37 phẩm trợ đạo chỉ là những pháp môn trợ giúp cho đạo đế, hay nói một cách khác cho dễ hiểu hơn. 37 phẩm trợ đạo là giáo trình tu học của Bát Chánh Đạo, nó làm sáng tỏ thêm đạo đế. Về cách thức thực hành tu tập rèn luyện trao dồi trí tuệ để sống đúng 8 phương pháp này. 8 phương pháp này là đạo đức làm người làm thánh của đạo Phật, như chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Vì thế 37 phẩm trợ đạo không phải là đạo đế. Nếu cho nó là đạo đế thì còn gọi nó trợ đạo để làm gì? Ví dụ 1. Chúng ta lấy tứ chánh cần đi tu tập ngăn ác diệt ác pháp, thì tứ chánh cần là pháp môn giúp cho chúng ta thấy rõ các ác pháp, tức là giúp cho chúng ta có chánh kiến, giúp chúng ta thấy biết rõ căn gốc của ác pháp, tức là giúp chúng ta có chánh tư duy. Và như vậy chúng ta tu tứ chánh cần, tức là chúng ta tu tập trí tuệ, chánh kiến và chánh tư duy. Hay nói cách khác, tứ chánh cần là giáo trình thực tập trên các lớp chánh kiến đến lớp chánh niệm, có những bài vở từ thấp đến cao. Tứ chánh cần xác định rõ cho chúng ta biết vị trí và phần sự của chánh kiến và chánh tư duy là ngăn ác diệt ác pháp. Có ngăn ác diệt ác pháp thì mới gọi là chánh kiến và chánh tư duy. nếu không ngăn ác diệt ác pháp, thì không thể nào gọi là chánh kiến và chánh tư duy, mà phải gọi là tà kiến và tà tư duy. Chánh kiến và chánh tư duy là lớp để tu tập tứ chánh cần, còn tứ chánh cần là giáo trình thực tập để định nghĩa và làm sáng tỏ cho lớp chánh kiến và chánh tư duy trong tu tập. Ví dụ 2, chúng ta lấy tứ niệm xứ trên thân, quán thân để tu tập khắc phục tham ưu, thì tứ niệm xứ sẽ giúp cho chúng ta quan sát, hiểu biết rõ bốn chỗ thân, thọ, tâm và pháp. Khi có các ác pháp tham ưu sanh khởi trên bốn chỗ này, khiến cho nó bị khổ đau, phiền toái, như vậy, tứ niệm xứ cũng là giáo trình thực tập để xác định và làm sáng tỏ giúp cho chúng ta có chánh kiến và chánh tư duy để ngăn ác và diệt các ác pháp trên bốn chỗ này. Và như vậy, chúng ta tu tập giáo trình tứ niệm xứ, tức là tu tập trí tuệ, chánh kiến và chánh tư duy. Tóm lại, 37 phẩm trợ đạo chỉ là những giáo trình tu học làm sáng tỏ cho sự hiểu biết và sự thực hành để chúng ta thực hiện chương trình bát chánh đạo dễ dàng hơn, không có mệt nhọc và kết quả giải thoát rất cụ thể. Trên đây, chúng ta tu học lớp thứ hai, chánh tư duy, nếu chúng ta theo như lời Đức Phật đã dạy mà tu tập lớp chánh tư duy như vậy thì chắc chắn không những chúng ta, bất cứ người nào tu tập cũng đều có sự giải thoát như nhau cả. Nghĩa là người nào tu theo đạo Phật đúng con đường bát chánh đạo thì chắc chắn trăm muôn ngàn người đều có kết quả thiết thực cụ thể, tức là giải thoát giống y như nhau. Kính thưa các bạn, tu học bát chánh đạo, Đức Phật đâu có dạy tụng kinh, bái sám, ngồi thiền, niệm Phật, niệm chú, đánh chuông, gõ mõ, vân vân, mà chỉ có sống đúng chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Bát chánh đạo là một chân lý trong bốn chân lý của đạo Phật, và nó chính là chương trình tu học chân chánh của đạo Phật. Thì cách thức tu tập phải rõ ràng, cụ thể và thiết thực, không thể mơ hồ, trừu tượng, mê tín được. Nếu bát chánh đạo là chương trình giáo dục đào tạo tu học mơ hồ, trừu tượng, ảo giác, huyễn hóa thì không được gọi là chương trình giáo dục đào tạo, không được gọi là chân lý. Cho nên chương trình giáo dục đào tạo được gọi là chân lý phải là thiết thực, cụ thể, phải hiểu biết bằng tri thức của chúng ta. Còn những loại pháp môn trừu tượng, mơ hồ, ảo giác với sự hiểu biết bằng tưởng tri thì không được gọi là chân lý, như triết học tánh không, trí tuệ bát nhã, Phật tánh, vân vân, đều không được gọi là chân lý. Phần nhiều người ta hiểu về những pháp này bằng tưởng tuệ chứ không phải trí tuệ, nên các pháp môn này được xem là tà kiến ngoại đạo, không phải là của đạo Phật. Lớp thứ ba, chánh ngữ. Chánh ngữ là lớp thứ ba trong bát chánh đạo. Vậy chánh ngữ là gì? Chánh ngữ có nghĩa là lời nói chân thật, ngay thẳng, không bao giờ nói sai sự thật, lời nói không thiên vị, không xuyên tạc, không nói chuyện phím, chuyện tào lao, không nói đùa, nói chơi, nói giỡn cợt, nói móc hồng, nói mỉa mai, nói to tiếng, nói tranh luận hơn thua, nói sỉ vả, chửi mắng, nạt nộ, la hét hù dọa, không nói lời làm cho người khác tức giận, không nói lời làm cho người khác buồn phiền khổ đau, không nói xấu người khác, không đặt điều thêm bớt, không đem chuyện người này nói lại với người kia. Chánh ngữ còn là lời nói hiền lành, lời nói không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sanh, như không nói lời giết hại chúng sanh, không nói lời xui khiến người giết hại chúng sanh, không nói lời trộm cắp, cướp giật của người, không nói lời xui khiến người khác trộm cắp cướp giật của người khác, không nói lời dâm dục tục tiểu. Tóm lại, chánh ngữ là những lời nói luôn luôn lúc nào cũng ôn tồn, nhã nhặn, dịu dàng, nhẹ nhàng, từ tốn, khiêm cung, và lời nói không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Nếu một mai chúng ta có lỡ lời nói không chánh ngữ, khiến cho mình khổ, người khác khổ, thì chúng ta nhất định phải từ bỏ, không được dùng lời nói đó nữa. Nếu chúng ta còn nói lời đó nữa là chúng ta không phải con người, vì chúng ta đã học chánh ngữ. Thế mà chúng ta dùng lời nói làm khổ mình, khổ người, thì chúng ta là con vật, chứ không phải là con người tu hành. Và vì vậy, mỗi khi nói một điều gì, thì chúng ta phải tư duy, suy nghĩ cho kỹ rồi mới được nói. Như Đức Phật đã dạy, này chư tỳ kheo, có 5 loại ngôn ngữ mà các người có thể dùng khi nói với người khác. 1. Đúng thời hay phi thời. 2. Chân thật hay không chân thật. 3. Nhu nhuyễn hay thô bạo. 4. Có lợi ích hay không lợi ích. 5. Với từ tâm hay với sân tâm. Này chư tỳ kheo, khi nói với người khác, các ngươi có thể nói đúng thời, đừng nói phi thời. Này chư tỳ kheo, khi nói với các người khác, các ngươi có thể nói lời chân thật, chứ đừng nói lời không chân thật. Này chư tỳ kheo, khi nói với người khác, các ngươi có thể nói lời nhu nhuyễn, chứ đừng nói lời thô bạo. Này chư tỳ kheo, khi nói với các người khác, các ngươi có thể nói với từ tâm, chứ đừng nói với sân tâm. Này chư tỳ kheo, ở tại đây, các người cần phải học tập như sau. Chúng ta sẽ giữ tâm chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra lời ác ngữ, chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với một tâm không sân hận, chúng ta sẽ sống bao phủ mọi người với tâm câu hữu, với lòng từ. Và với mọi người này là đối tượng của ta, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu, với lòng từ, lòng quảng đại vô biên, không hận không sân. Này chư tỳ kheo, như vậy các ngươi cần phải học tập. Trên đây Đức Phật nhắc nhở chúng ta giữ gìn lời nói có 5 điều kiện để nói. Nếu chúng ta giữ gìn đúng lời dạy trên đây, đó là chúng ta đang tu học lớp chánh ngữ. Chánh ngữ rất lợi ích cho đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta biết giữ gìn đúng chánh ngữ như trên Đức Phật đã dạy, thì chúng ta đã đem lại cho mình, cho người một sự an vui, thanh thản, giải thoát, dù ở bất cứ nơi đâu. Lớp thứ tư, chánh nghiệp. Chánh nghiệp là lớp thứ tư trong Đạo Đế mà chúng ta cần phải sống, học và tu tập hàng ngày, trong mỗi hành động, thân, miệng và ý của chúng ta. Chánh nghiệp là những hành động thiện, hành động không làm khổ cho mình, cho người và cho tất cả chúng sanh. Về thân, có 3 hành động chánh nghiệp như: thứ nhất, thân không đánh đập, không làm đau khổ và không tự giết hại mình, người và tất cả chúng sanh, đó là chánh nghiệp. Thứ hai, thân không trộm cắp, cướp giật, không móc túi, không lấy của, không cho, đó là chánh nghiệp. Thứ ba, thân không tà dâm, không làm những điều bất chánh gây đau khổ cho mình, cho người, đó là chánh nghiệp. Về miệng, nếu giữ gìn được chánh ngữ, tức là giữ gìn chánh nghiệp của miệng, cho nên học về chánh ngữ, tức là học về chánh nghiệp của miệng. Như vậy, những bài học chánh ngữ ở trên là những bài học chánh nghiệp ở đây, chánh nghiệp về miệng. Còn một điều nữa rất là quan trọng, đó là miệng không nên ăn thịt chúng sanh, tại vì hành động ăn thịt chúng sanh tức là tạo ra nghiệp đau khổ vào thân mà không biết. Cho nên hành động ăn thịt chúng sanh không phải là chánh nghiệp mà là tà nghiệp. Chánh nghiệp còn gọi là những nghề nghiệp sống chân chánh, nghề nghiệp không làm đau khổ chúng sanh. Có 6 tà nghiệp mà người Phật tử không nên làm như: 1. Không làm nghề săn bắn. 2. Không làm nghề ngư phủ. 3. Không được làm nghề buôn bán thịt sống. 4. Không được làm nghề buôn bán thịt chín. 5. Không được làm nghề sản xuất rượu và buôn bán rượu. 6. Không được làm nghề buôn bán người, mở ngọt, mãi dâm, đóng ngọt. Tóm lại, chánh nghiệp là tu tập rèn luyện mỗi hành động, thân, miệng, ý phải được trong sạch, thanh tịnh. Trong sạch thanh tịnh, tức là hành động thân, miệng, ý toàn thiện. Nếu còn có một chút xíu hành động ác thì không được gọi là chánh nghiệp. Cho nên, chánh nghiệp tức là mỗi hành động thân miệng ý của chúng ta không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, thì đó mới chính là chánh nghiệp. Mỗi người sinh ra trong đời đều phải có nghề nghiệp làm để sống, nhưng phải chọn nghề nghiệp thiện, đừng nên chọn nghề nghiệp ác, vì nghề nghiệp ác sẽ đem đến sự khổ đau cho mình, cho người và cho tất cả chúng sanh. Còn nghề nghiệp thiện sẽ mang đến hạnh phúc an vui cho mình, cho người và cho tất cả chúng sanh. Cho nên chánh nghiệp rất quan trọng trong đời sống của con người. Vì thế mỗi người cần phải theo tu học lớp học chánh nghiệp này, đừng bỏ qua rất uổng. Hễ là con người, dù bất cứ có tôn giáo nào hay không tôn giáo, mọi người cũng đều phải học và thực tập để hiểu biết cách sống đúng ý nghĩa trong chánh nghiệp. Lớp thứ năm, chánh mạng. Chánh mạng là nẻo tu tập thứ năm, còn gọi là lớp tu học thứ năm của Đạo Đế. Vậy chánh mạng là gì? Chánh mạng là mạng sống chân chánh của con người, là sự sống của cơ thể không huân tập vào thân những sự khổ đau của kẻ khác và của tất cả chúng sanh. Chánh mạng là nuôi sống thân mạng bằng những nghề nghiệp chân chánh, tức là những nghề nghiệp lương thiện, không tạo việc làm ác để nuôi thân mạng. Chánh mạng còn có nghĩa là sống đúng chánh pháp, không mê tín dị đoan, không sống trong tưởng giải, ảo giác, mơ hồ, trừu tượng. Chánh mạng còn có nghĩa là sống không chạy theo dục vọng và các ác pháp về ăn uống. Chúng ta hãy nghe Đức Phật dạy, này chư hiền, có bốn loại thức ăn này khiến cho các loài chúng sanh đã sanh được an trú, hay các loài hữu tình thế sanh được hỗ trợ cho sanh. Thế nào là bốn? Thứ nhất, đoàn thực loại thô hay loại tế. Thứ hai, xúc thực. Thứ ba, tư niệm thực. Thứ tư, thức thực. Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn, từ đoạn diệt của ái có đoạn diệt của thức ăn. Thánh đạo tám ngành này là con đường để đến đoạn diệt của các thức ăn, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri thức ăn như vậy, tuệ tri tập khỏi thức ăn như vậy, tuệ tri đoạn diệt thức ăn như vậy, tuệ tri con đường để đến đoạn diệt của thức ăn như vậy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tiền miên, tẩy sạch sân tiền miên, nhổ tận gốc kiến mạng tiền nguyên, tôi là đoạn trừ vô minh, khiến minh sanh khởi, diệt tận gốc khổ đau ngay trong hiện tại. Này chư hiền, như vậy, thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Trên đây là lời dạy của Đức Phật. Chúng ta nên lưu ý câu này: từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn, từ đoạn diệt của ái có đoạn diệt của thức ăn. Chúng ta đảo ngược câu nói này lại, chúng ta có một pháp hành rất cụ thể: từ tập khởi của thức ăn có tập khởi của ái, từ đoạn diệt thức ăn có đoạn diệt của ái. Cho nên người tu học lớp chánh mạng, tức là nuôi mạng sống, thì không nên tập khởi theo ăn uống, vì chạy theo ăn uống tức là nuôi tà mạng. Nuôi tà mạng tức là tập khởi thức ăn, tập khởi thức ăn tức là tập khởi ái dục. Ngược lại, ăn ngày một bữa để sống tức là nuôi chánh mạng, còn người tu sĩ mà ăn 2-3 bữa trong một ngày thì đó là nuôi tà mạng. Nuôi tà mạng thì tâm dục sanh. Bằng chứng, quý vị có suy ngẫm lời Đức Phật dạy có đúng không? Quý vị nên lấy đời sống của mình làm thí điểm thì sẽ thấy rất rõ ràng. Một chúng sanh phải thọ thực bằng bốn cách nuôi sống thân mạng như trên Đức Phật đã dạy. Nhưng người tu theo bát chánh đạo thực hiện lớp chánh mạng thì chỉ dùng đoàn thực dù thô hay tế để đủ nuôi sống thân mạng mà thôi. Còn xúc thực, tư niệm thực và thức thực thì ngăn chặn và đoạn dứt. Không nên dùng ba cách thức ăn uống này, vì ba cách thức ăn uống này sẽ ra dục như lời dạy ở trên: ăn uống tập khởi thì dục tập khởi. Người tu theo đạo Phật nên lưu ý, chúng ta là những người đến với đạo Phật là đi tìm sự giải thoát, làm chủ sự sống chết và luân hồi, chứ không phải đi tìm ăn uống hay tìm danh lợi hoặc tìm thần thông phép thuật tàn hình, biến hóa vân vân. Chúng ta đến với đạo Phật là đi tìm sự làm chủ bốn sự đau khổ kiếp người sanh già bệnh chết, chứ không phải ngồi thiền nhập định năm bảy ngày hoặc một tháng hai tháng, hoặc chết để lại nhục thân, hoặc tiếp tục tái sanh luân hồi làm Bồ Tát, để rồi vừa sanh ra là nhớ lại được tiền kiếp của mình. Chúng ta tu hành không có mục đích đó, nên chúng ta phải sống đúng những lời dạy trong Bát Chánh Đạo. Vì lẽ đó, chúng ta phải sống đúng chánh mạng, ăn ngày một bữa, đủ sống để nuôi thân, ăn không cần ngon, không cần thích, không cần tưởng. Trong Đạo Phật, dạy có bốn cách nuôi tà mạng. Người tu sĩ chân chánh của Đạo Phật thì phải tránh bốn cách nuôi mạng sống không chân chánh này. Một, hạ khẩu thực, tức là đi khất thực phi thời và ăn uống phi thời. Hạng tu sĩ này là những người nuôi tà mạng. Nuôi tà mạng thì dù họ có tu pháp môn nào thì cũng tu tà pháp mà thôi. Bởi đạo đế là con đường chân lý chắc thật của Đạo Phật. Nếu người nào tu đúng đường lối đó thì sẽ có giải thoát ngay liền. Thế mà người tu nuôi mạng sống bằng tà mạng thì làm sao tìm giải thoát được. 2. Ngưỡng khẩu thực, có nghĩa là không giữ gìn phạm hạnh đi xin ăn, mà lại đi làm nghề xem thiên văn như nhìn xem hiện tượng trăng sao, đoán thời tiết, bói khoa, tiên tri, chuyện quá khứ vị lai cho người, hoặc xem ngày giờ tốt xấu, cất nhà, cửa, xây mồ mả, dựng vợ gả chồng, coi sao hạn, để rồi cúng sao giới hạn, để cắt giá ăn tiền, hoặc trao đổi sự cúng dường. Đó là hành những nghề mê tín lường gạt người để nuôi sống tà mạng. Trong Trường Bộ Kinh, Đức Phật dạy, như sắp đặt ngày lành để rước dâu hay rể, lựa ngày giờ tốt xấu để hòa giải, lựa ngày giờ tốt xấu để chia rẽ, lựa ngày giờ tốt để đòi nợ, lựa ngày giờ tốt để cho mượn hay tiêu tiền, dùng bùa chú để giúp người được may mắn, dùng bùa chú để khiến người bị rủi ro, dùng bùa chú để phá thai, dùng bùa chú để làm cống lưỡi, dùng bùa chú khiến quai hàm không cử động, dùng bùa chú khiến cho người phải bó tay xuống, dùng bùa chú khiến cho tai bị điếc, hỏi gương soi, hỏi đồng cốt, hỏi thiên thần để biết họ phước, thờ mặt trời, thờ thổ địa, thờ thần tài Siri. Còn Sa Môn Gautama tránh xa các tà mạng kể trên, mở ngọt. Trong Kinh Phạm Võng trang 27, trong Trường Bộ Kinh tập 1 thuộc tạng Kinh Nikaya đóng ngọt, Đức Phật chấp nhận cho người tu sĩ chỉ có một cái nghề duy nhất, đó là đi khất thực, ngoài ra các nghề khác. Bất cứ một nghề nào Đức Phật cũng không chấp nhận, vì mọi nghề khác đều nuôi thân mạng không chân chánh. Tại sao vậy? Tại vì tất cả mọi nghề khác làm ra tiền để sống thì không thể nào xả tâm tham sân si được. Đạo Phật vốn là đạo buông xả sạch vật chất thế gian, vì thế còn làm ra tiền là còn nuôi dưỡng tâm tham dục, còn làm tất cả các nghề khác là còn vật sở hữu, dù là vật sở hữu có một chút vẫn không xả hết tâm dục và ác pháp. Lớp tu tập về chánh mạng, quý vị nên lưu ý, nó là một chân lý để tu tập đi đến giải thoát. Thế mà một người đi tìm đạo giải thoát mà tu hành không đúng pháp, tức là sống nuôi tà mạng, không đúng chánh mạng, thì quý vị nghĩ sao, họ có giải thoát được không? Chắc hẳn là không, phải không quý vị? Quý vị tu định vô lậu, câu hữu tứ diệu đế, thì thấy rất rõ sự tu tập có giải thoát ngay liền, và sự tu tập không có mệt nhọc, không có khó khăn gì cả. Chỉ cần sống đúng những lời dạy này, tức là ngày quý vị áp dụng vào chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chỉ trong năm lớp tu học này thì quý vị cũng cảm thấy tâm bất động trước các pháp, và luôn luôn lúc nào quý vị cũng sống trong thiện pháp, đúng đạo đức làm người, không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Đó là chân hạnh phúc của loài người trên hành tinh này. Khi giảng tứ diệu đế đến đây, chúng tôi cảm nhận bốn chân lý của Đạo Phật thật là tuyệt vời, đúng là bốn chân lý của loài người, một chương trình giáo dục đào tạo những bậc vô lậu chứng thánh quả A-la-hán. Đạo Đế là một pháp môn giải thoát vi diệu màu nhiệm, nhưng tại sao các bậc thầy tổ của chúng ta lại không thấy nó là một chân lý chân thật, một pháp môn giải thoát bốn sự đau khổ kiếp người và chấm dứt luân hồi sanh tử, mà không thể có một pháp môn nào hơn được, một pháp môn sống an lạc, thanh thản và vô sự giải thoát cụ thể, thiết thực. Lợi ích cho mình, cho người rất rõ ràng, pháp thiết thực, cụ thể như vậy, mà thầy tổ của chúng ta lại dạy những pháp mơ hồ, trừu tượng như thiền tông, mật tông, tịnh độ tông. Chúng ta tu tập chết người mà tâm tham sân si vẫn còn và nhiều khi còn mạnh hơn. Những pháp môn này tu tập mãi, chúng ta rơi vào cửa danh, cửa lợi, khiến chúng ta chết chìm trong danh lợi của thế gian như ăn uống, quần áo, xe cộ, tivi, tủ lạnh, chùa to, Phật lớn v.v. Chánh nghiệp của Đạo Phật, vậy là như vậy mà thầy tổ chúng ta biến chúng ta thành những người hành nghề nghiệp ác, mê tín lừa đảo, lường gạt người, khiến chúng ta mất cả lương tri, chánh nghiệp của Đạo Phật, thật là đau lòng. Còn năm lớp trong Bát Chánh Đạo chỉ cho chúng ta thấy rất rõ ràng các pháp, tức là các đối tượng đến với chúng ta, thì ngay đó chúng ta thấy biết liền chúng là ác pháp hay là thiện pháp. Đó là chúng ta đang thấy chúng bằng chánh kiến. Nếu chánh kiến không nhận ra chúng thiện hay ác được liền ngay đó, chúng ta dùng chánh tư duy. Chánh tư duy giúp chúng ta thông suốt ác pháp hay là thiện pháp. Khi đã biết rõ ràng, chúng ta mới dùng chánh ngữ, vì lời nói chúng ta không làm khổ mình khổ người. Không làm khổ mình khổ người tức là chúng ta ly dục ly ác pháp. Ly dục ly ác pháp tức là chúng ta sống đúng chánh nghiệp. Sống đúng chánh nghiệp tức là hành động thân miệng ý toàn thiện, có nghĩa là không còn làm khổ mình khổ người nữa. Không làm khổ mình khổ người nữa tức là sống đúng chánh mạng. Sống đúng chánh mạng thì chỉ còn có đi xin ăn mà thôi. Kết quả của năm lớp này đưa chúng ta đi đến con đường giải thoát thực tế cụ thể. Hiện tại không có thời gian, nếu chúng ta là những người đã từng lăn lộn trong cuộc sống bảy nổi ba chìm thì làm sao không thấy đời là khổ. Thật sự đời người sanh ra là khổ, khổ đủ mọi mặt. Và khi nghĩ như vậy, chúng ta rất ngao ngán và chán cường cho kiếp sống của con người. Con người sinh ra để làm gì? Kết cục rồi cũng chẳng có gì, chỉ là một trò ảo ảnh. Nếu xét đi xét lại hết một kiếp người, chỉ có bon chen vật lộn với cái ăn, cái mặc, cái ở, cuối cùng cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Lớp người trước chết mất đi, lớp người sau thừa kế cũng như vậy, và cứ như vậy mãi mãi muôn đời muôn kiếp, vô vị chẳng có nghĩa lý gì. Ôi, thật là một trò huyễn mộng của kiếp người. Lớp thứ 6, chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là lớp thứ 6 trong Bát Chánh Đạo. Vậy chánh tinh tấn là gì? Chánh tinh tấn là sự siêng năng đúng với chánh pháp. Có những sự siêng năng mà không đúng chánh pháp, như những tu sĩ và cư sĩ siêng năng niệm Phật, trì chú, tụng kinh, bái sám, ngồi thiền vân vân, đó không phải là chánh tinh tấn mà chính là tà tinh tấn. Chánh tinh tấn mà Đức Phật đã xác định rất rõ ràng là tứ chánh cần. Người nào có chánh tinh tấn, tức là ngày siêng năng tu tập, ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiền, tăng trưởng thiện pháp. Và sự tu tập siêng năng như vậy sẽ mang lại cho họ ngay liền một cuộc sống thanh thản, an vui và vô sự. Cách thức tu tập tứ chánh cần thì quý vị đã học rồi, chúng tôi không cần giảng ở đây làm mất thì giờ vô ích. Người mới bắt đầu tu theo Đạo Phật thì phải tu học và sống cho đúng theo năm lớp: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Nếu đã tu học và sống đúng năm lớp này thì đương nhiên người đó đang tu tập tứ chánh cần tức là ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiền tăng trưởng thiện pháp. Mà ngăn ác, diệt ác pháp, sanh thiền tăng trưởng thiện, tức là đang thực hiện lớp thứ sáu trong bát chánh đạo, đó là chánh tinh tấn. Vậy chánh tinh tấn tức là siêng năng tu tập. Nhưng siêng năng tu tập cái gì? Siêng năng tu tập ngăn ác diệt ác pháp, tức là siêng năng tu tập chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màn. Trong thiền định của đạo Phật thì chánh tinh tấn là phương pháp đầu tiên để tu tập thiền định, nghĩa là hàng ngày đi đứng nằm ngồi nói nín đều ngăn ác diệt ác pháp và luôn luôn sống trong thiền pháp để giúp cho thân tâm ly dục ly ác pháp. Thân tâm ly dục ly ác pháp thì thân tâm mới thanh tịnh, thân tâm có thanh tịnh thì mới bắt đầu có định. Chính từ tâm thanh tịnh này chúng ta mới chính thức đi vào thiền định. Nếu thân tâm chưa thanh tịnh mà vội vàng tu thiền định, tức là tu sai, tu không đúng như trong bát chánh đạo đã dạy. Chánh tinh tấn tức là tứ chánh cần. Tứ chánh cần là một danh từ chỉ chung cho cách thức tu tập của năm lớp trong bát chánh đạo, như chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màn. Trong năm lớp này, cách thức tu tập theo tứ chánh cần rất rõ ràng. Ví dụ, có một pháp xảy đến, trước tiên chúng ta thấy pháp đó không làm khổ mình, khổ người, nhưng muốn chắc ăn hơn, chúng ta tư duy suy xét pháp đó đúng là pháp thiền, pháp không làm khổ mình, khổ người, tức là chúng ta tu tập lớp chánh tư duy. Khi đã tư duy xong pháp đó, chúng mới đưa ta hành động thân miệng ý của mình, tức là chúng ta tu tập chánh nghiệp, hành động chánh nghiệp đưa đến thân tâm của chúng ta được thanh thản, an lạc và vô sự. Thân tâm được thanh thản, an lạc và vô sự, đó là chúng ta tu tập chánh mạng. Như vậy, trong sáu lớp của bát chánh đạo, chúng ta tu tập được thân tâm thanh tịnh và giải thoát hoàn toàn. Còn hai lớp nữa, chánh niệm và chánh định, như vậy có thừa không? Chúng tôi xin thưa rằng Đức Phật không bao giờ dạy thừa mà cũng không dạy thiếu. Vì đạo đế là một chân lý trong bốn chân lý thì không lý nào lại dạy thừa mà cũng không lý nào lại dạy thiếu. Vì dạy thiếu người đời sau không biết đâu mà tu tập, còn dạy thừa tu tập mất thì giờ vô ích. Lần lượt chúng ta sẽ tu trọn hai lớp sau cùng và sẽ thấu rõ tám lớp tu tập của đạo Phật không thiếu không thừa. Sau lớp này chúng ta chưa thấy Đức Phật dạy ngồi thiền tụng kinh, lạy sám hối hoặc trì chú niệm Phật, cúng bái tế lễ vân vân, mà chỉ có dạy chúng ta ngăn ác diệt ác pháp. Lần theo dấu vết của bát chánh đạo chúng ta mới thấy rõ thầy tổ chúng ta tu sai pháp, lạc vào pháp môn của ngoại đạo tà giáo rất rõ ràng. Lớp thứ bảy, chánh niệm. Chánh niệm là lớp thứ bảy trong bát chánh đạo. Vậy chánh niệm là gì? Chánh niệm là niệm chân chánh, không có tà niệm, niệm thiện, niệm không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Đức Phật đã xác định chánh niệm là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là một tên khác của chánh niệm, cho nên người tu chánh niệm tức là tu tập tứ niệm xứ. Người đời sau không hiểu vì chưa có thực hành tu chứng, nên đã biến tứ niệm xứ thành một loại thiền ức chế tâm, chứ không còn là chánh niệm trong bát chánh đạo. Cho nên chánh niệm trong bát chánh đạo mà Đức Phật đã xác định là tứ niệm xứ, như trên chúng tôi đã dạy. Nếu Đức Phật không xác định như vậy thì chắc chắn tứ niệm xứ là tà niệm, bởi vì chánh niệm là chân lý của đạo Phật, mà trong đạo Phật thì không thể có hai ba chân lý được. Chánh là chánh, tà là tà, không thể cái nào cũng chánh hết cả. Vì thế, pháp môn tứ niệm xứ là giáo trình tu học cho lớp chánh niệm và bát chánh đạo, cho nên tên chánh niệm là tên của lớp học, còn tứ niệm xứ là những môn học cho lớp học đó, chứ không phải chánh niệm là những môn học như tứ niệm xứ. Quý vị có hiểu chưa? Tu tứ niệm xứ thì ai cũng thông suốt theo kiểu kinh sách phát triển và kiến giải của các nhà học giả. họ lý giải tứ niệm xứ đủ kiểu cách, nhưng nhìn lại quá trình tu tập của mọi người thì kết quả sẽ chẳng đi tới đâu cả, bởi vì người ta biến tứ niệm xứ thành tà niệm, một loại pháp môn tu hành ức chế tâm, chứ không còn là chánh niệm nữa. Như trong bài trước, Đức Phật đã xác định chánh tinh tấn là tứ chánh cần, cũng như trong bài này, chánh niệm là tứ niệm xứ. Như vậy, trong bốn pháp này, chỉ có hai pháp mà thôi, tuy tên có khác, nhưng tu tập và kết quả đều đẩy lui các chướng ngại pháp, mở ngọt, ác pháp, đóng ngọt. Theo lời Đức Phật dạy trên đây, chúng ta phải hiểu như thế nào? Theo kinh nghiệm tu hành của chúng tôi, thì tứ chánh cần và tứ niệm xứ là những pháp môn trong 37 phẩm trợ đạo. Vì thế, chúng tôi hiểu rằng Đức Phật xác định như vậy là vì tứ chánh cần và tứ niệm xứ là những bài pháp tu học cho lớp chánh tinh tấn và lớp chánh niệm, chứ không phải chánh tinh tấn và chánh niệm là môn học như trên đã nói. Cách thức tu tập tứ niệm xứ, tức là trên thân quán thân, tỉnh giác chánh niệm để khắc phục tham ưu ở đời, đó là kinh dạy như vậy, nhưng chúng ta phải hiểu quán là quan sát. Quán xét trên bốn chỗ thân thọ tam pháp. Bốn chỗ này Đức Phật gọi là tứ niệm xứ. Quan sát, quán xét trên bốn chỗ này để làm gì? Trên bốn chỗ này thường có tà niệm xảy ra, mở ngọt, ác pháp, đóng ngọt. Vì vậy mà phải quán xét cho kỹ để phát hiện ra những tà kiến, tà niệm, phát hiện ra được những tà kiến và tà niệm là chúng ta đã đẩy lui chúng ra khỏi tâm tư mà Đức Phật gọi là khắc phục tham ưu. Công việc tu hành tứ niệm xứ là chỉ có quan sát bốn vị trí này để diệt trừ các chướng ngại pháp, cho nên tâm thường ở trong chánh niệm, tức là không có tà niệm. Không có tà niệm tức là không có niệm ác. Không có niệm ác thì thân tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Quý vị nên lưu ý trong Bát Chánh Đạo có hai nẻo tu tập xả tâm như: một, chánh tinh tấn; hai, chánh niệm. Chánh tinh tấn thì ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiền, tăng trưởng thiện pháp. Đây là pháp tu tập phòng hộ, bảo vệ thân tâm, không cho các ác pháp bên ngoài xâm chiếm vào bốn chỗ thân thọ tam pháp. Chánh tinh tấn giống như chiến thuật chiến lược, ngăn và đánh giặc, không cho giặc tấn công vào lãnh thổ. Học lớp chánh niệm là học lớp khắc phục tham ưu, có nghĩa là chiến đấu với nội tâm của mình. Khi thân thọ tâm pháp của chúng ta có chướng ngại thì dùng tứ niệm xứ đã học trong lớp chánh niệm để đẩy lui ác pháp. Cũng giống như một nhà vua dùng chiến thuật chiến lược diệt giặc nội chiến để đem lại đất nước thống nhất, tức là trị nội loạn, còn dùng tứ chánh cần đã học trong lớp chánh tinh tấn đem ra diệt giặc ngoại xâm. Qua sự giải thích này, quý vị có thể hiểu rõ ràng là Phật giáo có một chương trình giáo dục đào tạo những bậc thánh vô lậu A-la-hán mà chúng tôi cố gắng giải thích cho quý vị hiểu dễ dàng, để không phân biệt giáo pháp phát triển lừa gạt đánh lận pháp môn vào pháp môn của Phật giáo. Người tu tập theo đạo Phật mà không biết sử dụng tứ chánh cần thì đâu dễ gì ngăn ác pháp bên ngoài được. Người tu theo đạo Phật mà không biết sử dụng tứ niệm xứ thì đâu dễ gì diệt ác pháp trong nội tâm được. Tóm lại, tu học lớp chánh tinh tấn là cách thức ngăn và diệt các ác pháp bên ngoài, còn tu học lớp chánh niệm thì tu học cách thức đoạn diệt các ác pháp bên trong. Lớp thứ 8, chánh định. Chánh định là lớp thứ 8 của Bát Chánh Đạo. Đây cũng là lớp cuối cùng của Đạo Đế. Vậy chánh định là gì? Chánh định ở đây có nghĩa là ngưng hoạt động, tịnh chỉ các hành trong thân và tâm. Đức Phật đã xác định chánh định là bốn thiền, tức là tứ thánh định. Trong tứ thánh định này có bốn thiền như: thứ nhất sơ thiền, thứ hai nhị thiền, thứ ba tam thiền, thứ tư tứ thiền. Muốn nhập sơ thiền thì phải tịnh chỉ ngôn ngữ, tức là ly dục, ly ác pháp. Muốn nhập thị thiền thì phải tịnh chỉ tầm tứ, tức là lìa sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Muốn nhập tam thiền thì phải tịnh chỉ tưởng thức, tức là ly hỷ dục tưởng. Muốn nhập tứ thiền thì phải tịnh chỉ hơi thở, tức là xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Khi giảng tới đây, chúng tôi mới thấy rõ đạo đế của Đạo Phật thật là một chân lý giải thoát thực tế, cụ thể và rất rõ ràng. Chỉ còn có quyết tâm tu tập hay không tu tập mà thôi, đều là do hành giả chứ không phải do pháp môn nữa. Vì lớp học chánh định này chỉ dạy bốn thiền quá rõ ràng, không còn điểm nào nghi ngờ lớp học này được nữa, và cũng không còn một tà thiền tà định nào lừa đảo dối gạt chúng ta được nữa. Bác chánh đạo đã xác định từ cách thức tu tập xả tâm, ly dục ly pháp cho đến cách thức nhập các định cụ thể rõ ràng, mà không còn có một pháp môn của ngoại đạo nào lồng vào giáo pháp của Đạo Phật được. Lồng đến đâu, người ta đều thấy bộ mặt giả của nó, vì bát chánh đạo đã chỉ cho chúng ta biết rất rõ những bài vở học tu ở lớp nào ra lớp nấy. Đâu đó rõ ràng có mạch lạc, có thứ lớp từ thấp đến cao, cho nên theo chương trình giáo dục đào tạo ở trên thì giáo pháp có một số hệ phái khác, không còn gạt được ai nữa. Nếu ai có đủ duyên học tập tứ diệu đế, hiểu rõ bốn chân lý này thì không còn bị các pháp thiền của ngoại đạo lừa đảo được. Bởi vì Đức Phật đã xác định nghĩa lý của thiền định rất rõ ràng. Từ xưa đến giờ người ta hiểu thiền định của Phật giáo không đúng. Đây, chúng ta nghe các nhà học giả xưa và nay định nghĩa chánh định. Chánh định có nghĩa là tập trung tư tưởng vào một vấn đề chánh đáng, đúng với chân lý, có lợi ích cho mình, cho người. Người theo đúng chánh định thường tập trung tư tưởng để quan sát những vấn đề chính sau đây như 1. Quán thân bất tịnh, 2. Quán từ bi, 3. Quán nhân duyên, 4. Quán giới phân biệt, 5. Quán hơi thở. Như vậy ở đây quý vị thấy chữ định có đúng nghĩa hay không? Đức Phật đã xác định nghĩa của chữ định rất rõ ràng, tịnh chỉ, ngưng hoạt động. Còn các nhà học giả định nghĩa chữ định bằng cách tập trung tư tưởng rồi quán xét các pháp. Ở trong bát chánh đạo, chúng ta thấy rất rõ tập trung tư tưởng quán xét các pháp là ở các lớp tu tập đầu tiên như chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm. Còn chánh định thì không còn tư duy quán xét mà chỉ có tịnh chỉ các hành trong thân ngũ uẩn. So sánh như vậy, chúng ta thấy rất rõ ràng người tu thiền thời nay và thiền của Đạo Phật ngày xưa thì không giống nhau. Tóm lại, định vô lậu câu hữu với tứ thánh đế là nhờ quán xét tu tập tứ thánh đế mà thân tâm hoàn toàn vô lậu. Vô lậu tức là giải thoát, không còn khổ đau nữa. Nếu được sanh làm người, được gặp tứ thánh đế và được tu tập đạo đế thì sẽ làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt tái sanh luân hồi trong một kiếp này mà thôi.